Trên chiến lũy. Kẻ hèn nhát chết nhiều lần, người dũng cảm chỉ chết một lần. Trên chiến lũy giữa đường, một em bé tuổi 12 bị bắt cùng người lớn. Mình đẫm máu me của kẻ thù dơ bẩn và cũng thơm tho những giọt máu anh hùng. Có phải mày cũng thuộc nhóm này không? Em bé trả lời. Đúng vậy. Được, mày sẽ bị bắn ngay. Hãy ngồi chờ đấy. Và em thấy, quanh em trong tiếng súng, trong tiếng rên la, trong ánh chớp, các đồng chí của mình tiếp tục ngã gục. Em bỗng nói, hãy cho tôi về nhà, trao chiếc đồng hồ cho mẹ rồi tôi sẽ ra. Mày định trốn chăng? Tôi sẽ trở lại. À, chúng mày rõ là đang sợ hãi. Thôi, cho cút. Và bọn lính cười ồ. Lại một trò lừa bịp ngây ngô, nhưng tiếng cười im bặt. Vì em bé, mặt tím ngắt, bỗng trở lại bất ngờ với vầng trán như Fiala kiêu hãnh tràn đầy, đến tựa lưng vào tường và nói, tôi đây. Trái tim đang cô. Truyền thuyết kể rằng, thời xưa có đoàn người sinh sống ở khu vực nọ, xung quanh liều trại của họ toàn là rừng rậm bao bọc. Chỉ có bóng tối và cái chết vây quanh, muốn tồn tại, họ chỉ có con đường là tiến lên phía trước để tìm đến thảo nguyên bao la. Đường đi thật gian nan, có nhiều người đã nao núng chùng bước. Chính lúc đó, Danko đã xuất hiện. Chàng thanh niên dũng cảm ấy đã dùng trái tim của mình để soi đường cho mọi người ra khỏi bãi lầy ngột ngạt để hướng tới tự do. Rừng vẫn hát bài ca thê lương, sấm chớp đùng đùng như trút nước. Ta sẽ làm gì cho mọi người đây? Danko gào to hơn sấm. Bỗng nhiên anh đưa hai tay lên, xé toang lồng ngực, dứt trái tim ra và giơ cao lên đầu. Trái tim cháy sáng dịu như mặt trời, sáng hơn mặt trời và cả khu rừng im lặng, sáng lên dưới ngọn đuốc của lòng yêu thương vĩ đại đối với mọi người. Trước ánh sáng của trái tim Danko, bóng tối tan tác và rung lẩy bẩy, nhào xuống cái mồm hôi thối của đầm lầy nơi rừng sâu núi thẳm. Đoàn người sửng sốt đứng trơ như phỏng. Đi thôi, Danko thét lên và xông lên phía trước, về chỗ của mình. Tay giơ cao trái tim cháy rực, soi đường cho mọi người. Họ xông lên theo anh, mê man như bị chài. Rừng lại bắt đầu ồn ào, ngạc nhiên lắc lư các ngọn cây. Nhưng tiếng ồn ào của rừng bị tiếng chân người rầm rập át đi. Họ chạy nhanh và mạnh dạn. Cảnh tượng kỳ diệu cạnh trái tim đang cháy lôi cuốn họ. Bây giờ vẫn có người chết, nhưng họ chết không than vãn và khóc lóc. Còn Danko thì vẫn luôn luôn đi ở phía trước và trái tim anh vẫn cháy bừng bừng sáng rực. Bỗng nhiên, rừng giãn ra nhường lối cho anh, giãn ra và lùi lại ở phía sau, dày đặc và câm lặng. Còn Danko và tất cả đám người ấy lập tức chìm vào cái biển ánh sáng của mặt trời và không khí trong lành, được nước mưa gọt sạch. Dông bão ở đằng kia, sau lưng họ. Trên khu rừng, còn ở đây là mặt trời rực rỡ, thảo nguyên thở đều đều, cỏ ngời sáng vì những giọt mưa chói lọi như kim cương và sông lấp lánh ánh vàng. Trời đã về chiều và dưới ánh hoàng hôn, sông đỏ như dòng máu nóng hổi phục ra từ bộ ngực bị xé rách của Danko. Chàng Danko can trường và kiêu hãnh đưa mắt nhìn thảo nguyên bao la trước mặt, sung sướng nhìn khoảng đất tự do và bật lên tiếng cười tự hào, rồi anh gục xuống chết. Đoàn người vui sướng và tràn đầy hy vọng không nhận thấy Danko đã chết và không thấy trái tim can đảm của anh vẫn cháy bừng bừng cạnh xác anh. Chỉ có một người vốn tính cẩn thận nhận thấy điều đó và sợ xảy ra chuyện gì không hay, liền giẫm lên trái tim kiêu hãnh ấy. Trái tim tóe ra một loạt tia sáng rồi tắt lịm. Khi bà lão đã kể xong câu chuyện cổ tích đẹp nhất của mình, thảo nguyên bỗng yên tĩnh lạ thường. Nhưng kinh ngạc về sức mạnh của chàng Danko dũng cảm đã đốt cháy trái tim mình soi đường cho mọi người và chết mà không đòi hỏi gì cả. Người đồng hương dũng cảm. Đây là câu chuyện có thật kể về chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã dũng cảm cứu sống cha của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Về người cha, theo lời kể của ông Vladimir Putin, khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra, cha tôi ở ngoài mặt trận, ông chiến đấu trong tiểu đoàn bộc phá. Tiểu đoàn của cha tôi hoạt động phá hoại phía sau phòng tuyến quân Đức. Nhóm của cha tôi gồm 28 người, được thả dù xuống vùng Kingisrip. Cả nhóm khám sát kỹ khu vực Đức đóng quân trong rừng, đã cho nổ tung một kho đạn của quân Đức trước khi hết lương thực. Họ tình cờ gặp một số cư dân địa phương người Estonia. Lúc đầu thì những cư dân này tiếp tế lương thực cho họ, nhưng sau đó đã mật báo cho lính Đức. Lính Đức bao vây truy lùng từ mọi phía, chỉ vài người trong đó có cha tôi phá được vòng vây. Kế đó thì diễn ra cuộc săn đuổi, trên đường trốn chạy thêm vài người bị chết. Cha tôi đã nhảy xuống một đầm lầy để núp. Ông lặn sâu dưới nước, dùng ống sậy để thở cho tới khi lũ chó đi qua. Cha tôi đã sống sót như vậy đó, chỉ có 4 trong số 28 người trong đơn vị còn sống sót. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, ông chiến đấu tại một trận địa nóng bỏng ở Nevanitskaya. Đây là khu vực nhỏ hình vòng cung, quân Đức đã chiếm cả vùng này ngoại trừ khu đất nhỏ bé ấy. Binh sĩ của chúng ta quyết giữ vững cứ điểm này, quân Đức thì muốn chiếm nó cho bằng được. Chúng dội bom liên tục trên từng mét vuông đất. Một cuộc thảm sát tàn khốc, cha tôi nhận lệnh cùng một đồng đội đi bắt tù binh về thẩm tra. Họ bò đến gần một cái hố cá nhân và nằm yên chờ đợi. Thình lình một lính Đức xuất hiện, hắn ngạc nhiên và cả cha tôi lẫn người đồng đội cũng vậy. Nhưng tên lính hoàng hồn trước, hắn lấy từ trong túi ra một trái lựu đạn, rút chốt, ném về phía hai người lính Nga và bình tĩnh bỏ đi. Tên lính Đức tin chắc rằng đã giết chết hai người lính Nga, nhưng cha tôi vẫn còn sống. Ông bị miễn lựu đạn xuyên thủng chân, vài giờ sau đó ông đã được các đồng đội kéo ra khỏi nơi bị thương. Nhưng bệnh viện gần nhất nằm trong thành phố, để đến đó người ta buộc phải đưa cha tôi vượt qua sông Neva. Ai cũng biết rằng làm như vậy chẳng khác gì tự sát, vì bom đạn đang vung phải trên từng phần vuông đất. Dĩ nhiên thì không chỉ huy nào ra một lệnh như thế và cũng chẳng ai dám xung phong trong chuyện này. Cha tôi lúc ấy lại mất quá nhiều máu, chắc chắn ông không thể sống được lâu nếu cứ nằm đó. Về người đồng hương, tình cờ thì một người lính đang chiến đấu ở đó lại là hàng xóm với cha tôi. Ông này nhận ra cha tôi và không nói một lời nào. Sau khi lượng định tình hình, ông xốc cha tôi lên lưng và cứ thế băng băng vượt qua con sông Neva, lạnh cống sang bờ sông bên kia. Cả hai trở thành mục tiêu thật lý tưởng của quân Đức, vậy mà họ vẫn đến nơi bình an. Hành động dũng cảm quên mình cứu bạn của ông đã khiến cho nhiều người xúc động và cảm phục. 20 năm sau, cha tôi tình cờ gặp lại người đồng hương dũng cảm. Không ai tin rằng mình còn cơ may sống sót qua cuộc chiến tranh tàn khốc. Thật là một cuộc hội ngộ lạ lùng và quý báu.
Я люблю тебе жить, что само по себе и не ново. Я люблю тебе жить, я люблю тебе снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устало. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Чао косом, май-май та менюй, ты не ко мне. Чао косом, май-май та хин за мной, ты не где-то. Đèn rực sáng trên tầng cao, lạc khi ta chân khẽ đưa thong thả bước về, ta càng thấy yêu con người. Mong cuộc sống ta mỗi ngày sẽ tươi thắm hơn. càng thấy yêu con người. Mong cuộc sống ta mỗi ngày sẽ tươi thắm hơn. Kỳ trời khuya chim rộn hót, những bóng đêm đang tan dần, bình minh thức dậy. Từ lòng ta ngọn lửa cháy, hơi trái tim của con người thèm sống khác xưa. Một ngày mới vây chào ta, bạn đời ơi, ta muốn dâng ngọn lửa cháy này cho cuộc sống bao vui buồn. Xin hạnh phúc dẫu muộn màng sẽ đến với ta. Thời gian như bóng chim bay qua cửa sổ, sẽ đến khi mái tóc ta thời gian điềm bao. Cuộc đời ơi, người còn nhớ có biết bao gương hy sinh của những chiến binh. Họ nằm xuống cho mùa xuân xanh những đóa hoa mai ngày thức dậy, cho ta thấy yêu cuộc đời, yêu cuộc sống trong lao động kiên thiên nước nhà. Cuộc sống bao vui buồn, mong hạnh phúc dẫu muôn màng sẽ đến với ta.
Thiên thần bé nhỏ. Phải can đảm trong cuộc sống bình thường cũng như trong những việc đại sự. Malinda kéo cái chăn lên tận cằm cho Jim và thì thầm, chúc ngủ ngon nhé. Lúc này thì đã 10 giờ. Các em của Malinda đã đi ngủ, cô nhảy lên giường của mình, khoan khoái nằm xuống, nhắm mắt lại. Bỗng Malinda đã ngửi thấy mùi khói. Chắc là từ cái bếp lò ở dưới nhà, khói theo cầu thang bốc lên dễ dàng. Cậu bé Justin mới 3 tuổi, hoảng hốt mở tung cánh cửa chạy về phía giường của Malinda và la lên, mẹ, mẹ đâu? Mặt của Justin thì đỏ ửng. Cái gì thế? Malinda bật dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Malinda chà sát đôi má nóng ran và chạy vào phòng khách. Khi cô mở cánh cửa phía dưới, khói tràn ngập căn phòng như một con rắn. Ngọn lửa màu cam kêu lách tách và lao về phía cô. Malinda đã bị bao vây bởi sức nóng. Cô thét lên, Wayne, em ở đâu? Malinda kêu đứa em trai 12 tuổi. Mặc dù đèn phòng còn sáng, Malinda vẫn không thể nhìn thấy chiếc giường của cậu bé. Nhưng Wayne đang cố vượt qua lớp sương mù màu xám lao về phía chị. Wayne, đến cửa sổ mau! Malinda khoát tay ra lệnh. Họ cùng nhau chạy vào phòng, đến bên cửa sổ lớn và bắt đầu lay hoay với cái chốt cửa ngoan cố. Đẩy mạnh vào, em đang kéo đây. Tấm màn bằng sợi thủy tinh tan chảy xuống một bên cửa sổ. Malinda đập mạnh cái then cửa lần nữa. Nếu không mở được nó, cả mấy chị em cô sẽ chết ngạt mất. Jim nắm chặt lấy cái áo ngủ màu hồng của chị, la và khóc thét lên. Nó ho và nghẹt thở bởi khói cay xè. Malinda đã nghiến răng. Đẩy đi Wayne, cố lên nào. Cuối cùng cánh cửa sổ ngoan cố cũng mở ra. Malinda nói, Wayne, trèo ra trước, chị sẽ truyền xin ra sau. Wayne đã nhảy xuống sau cùng. Cả ba chị em đi men theo bờ rìa vòm cửa tìm lối xuống. Wayne thì nhảy xuống đất và giơ tay đỡ em. Đột nhiên Malinda nhìn quanh. Justin đâu rồi? Không kịp dừng lại để thở, Malinda đã lao nhanh tới một phía cửa sổ. Justin, cô gọi to nhưng không nghe tiếng trả lời. Malinda đã bò lên tấm thảm nóng rực vào phòng của đứa em. Cô quờ quặng trên tường và xung quanh, không có Justin. Nó ở đâu được nhỉ? Bò trên hai cái đầu gối đã bị bỏng rát, Malinda cố gọi, Giọng cô đã khản đặc vì khói sọc vào họng. Melinda cúi xuống gầm giường của Jim, cũng không có xuất ti. Melinda lại ho sặc sụa. Cô lết đến cửa sổ và nghe tiếng động ở phía dưới gầm giường mình. Melinda quờ tay chạm phải một bộ lông thú. Ôi, Spow! Chú chó rên và liếm tay cô. Melinda sờ tiếp và chạm phải một cái đầu. Xuất tiên, nó đã trốn ở đây. Cô túm lấy cậu em trai và kéo ra ngoài. Nó ôm chặt lấy chị như một con gấu nhỏ. Melinda đã nhấc em lên, bật cửa sổ và lao ra ngoài. Nhưng khi vừa bước tới mái vòm bằng nhựa, chân của Melinda đã sụp xuống, nhựa nóng chảy dưới chân cô. Không do dự, Melinda đã đẩy suốt tin từ trên mái vòm xuống tuyết, rồi nhảy xuống theo. Cô nhìn lên, ngọn lửa đang nuốt gọn cửa sổ phòng ngủ. Những mảnh kính vỡ rơi loãng xoảng. Bầu, Melinda nghẹn ngào thốt lên. Người cảnh sát trông thấy ngọn lửa từ ngoài đường. Anh chạy nhanh tới, bế xốc bọn trẻ lên và đưa chúng băng qua, đóng miệng chai và tuyết để đến xe mình. Mẹ, suốt tiên khóc. Melinda nhìn quanh. Cô thấy mẹ đang chạy lại, giang tay lấy bốn chị em cô. Mẹ xuống tầng hầm để thay nước giặt đồ. Ôi lạy Chúa, may mà các con không sao cả. Melinda ngã xuống cái ghế, những giọng nói và những gương mặt xoay quanh cô. Melinda đã mê đi vài phút. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong xe cứu thương. Đèn đỏ bật lên, còi hụ. Melinda hầu như không ý thức được gì cho đến khi đến bệnh viện. Melinda đã hít quá nhiều khói khi cứu các em. Áo ngủ của cô bị cháy xém, loang lỗ và dính chặt vào da. Cả Melinda và Wayne đều bị bỏng nhẹ. Jim và Sutty thì bị trầy xước khi nhảy xuống từ mái vòm. Bộ đồ ngủ của chúng thì bị cháy xém từng mảng. Sutty thì nhắc đi nhắc lại. Một thiên thần đã kéo con ra khỏi đám lửa và đưa con ra cửa sổ. Đó đúng là một thiên thần, con biết mà. Không ai có thể xác định được nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Ngày hôm sau khi trở về, tôi mới thật sự kinh hoàng. Melinda đã nhớ lại, phòng ngủ chúng tôi bị hư hại nghiêm trọng, nhưng con cá vàng vẫn sống và bơi trong cái bình ở dưới nhà bếp. Đôi mắt nâu của con bé đột nhiên tràn đầy nước mắt. Bầu, không may mắn được như vậy, tôi đã bỏ nó lại dưới gầm giường. Nhưng Sutty đã được cứu sống. Melinda đã không ngần ngại bò trở lại vào đám cháy để cứu em trai mình. Chính lòng dũng cảm đã giúp cho Melinda không bỏ cuộc. Cô bé đúng là một thiên thần, thật vậy. William Tell. William Tell là một anh hùng trong truyền thuyết của Thụy Sĩ. Ông là người có tài bắn cung rất khéo. Ông là tấm gương điển hình về lòng dũng cảm. Hồi xưa, tại một ngôi làng nhỏ có tên gọi là Andoch ở Thụy Sĩ, có một người tên là William Tell. William Tell bắn cung rất giỏi và có thể bắn một mũi tên chính xác hơn bất cứ ai trong làng. Thời ấy thì làng Andoch do quận công Zeller cai trị. Quận công là người rất độc ác. Ông đối xử bất công với dân làng, buộc dân phải nộp thuế rất nặng, trừng phạt bất cứ ai dám chống lại quy luật bất công do ông đặt ra. Quận công Zeller thì căm ghét William Tell bởi vì William là người dám đứng ra chống lại quận công. William Tell thì sống trên núi cùng với đứa con trai nhỏ rất mực yêu thương. Mỗi tuần thì William Tell đã xuống chợ ở quảng trường để mua đồ ăn. Trong một lần như thế, ông ngạc nhiên thấy giữa quảng trường có một cái cây gậy, có treo cái mũ trên đỉnh. Khi đi ngang qua thì người ta cúi chào cái mũ. Khi hỏi thăm, William Tell thì được biết rằng dân làng cư xử lạ lùng như thế bởi vì quận công đã ra lệnh phải làm thế. William Tell đã không chịu tuân thủ mệnh lệnh kỳ quặc kia. Thế là anh băng qua quảng trường đi ngang qua trước gậy, đầu vẫn ngẩng cao. Đứa con trai nhỏ đi qua cùng cha nắm chặt bàn tay to của cha. William Tell nhanh chóng bị bắt giữ và đưa ra tòa án của quận công. Quận công dọa sẽ bỏ tù William Tell suốt cả đời. William Tell vẫn đứng hiên ngang, nhìn thẳng vào quận công, nhất quyết không tuân lệnh. Quận công muốn William Tell phải sợ run lên nên đã bày ra một kế hoạch nhẫn tâm. Ngươi có thể ra đi tự do với một điều kiện, Quận Công nói, nếu người cắt một quả táo ra làm đôi ở khoảng xa 200 thước, thì ta sẽ thả tự do cho người. Mặt của William Tell sáng lên bởi vì anh tin tưởng mình sẽ làm được. Nhưng quả táo phải đặt trên đầu con trai ngươi. Con người tàn nhẫn cười và nói thêm. Mặt William Tell đỏ lên giống như quả táo mà anh phải bắn vào. Anh sợ. Đứa con bé bỏng mà anh yêu quý hơn cả mạng sống mình, làm sao như vậy được, thà ở trong tù suốt cả đời còn hơn. Cha làm được cha ơi, một giọng nói thánh thót trẻ con vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Con hứa con sẽ không thở. Rồi cậu bé nắm tay dẫn cha đến nơi phải bắn cung. Chính cậu bé đã tự bước ra thân cây. William Tell miễn cưỡng căng cung tên. Mặc dù rất sợ nhưng William Tell dũng cảm quyết định, chứng tỏ với tên độc tài rằng lẽ phải nằm ở phía mình. Đứa trẻ đứng lên bên cạnh bức tường rồi William Tell bắn. Mũi tên bay qua 200 thước. Lặng im như tờ vì mọi người nín thở, hy vọng William Tell sẽ chiến thắng. Hy vọng cậu bé sẽ không bị thương. Cuối cùng quả táo chẻ ra làm đôi rất rõ ràng. Đám đông vui mừng hô hào khi William Tell chạy đến ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình. Lúc William Tell quỳ xuống, một mũi tên thứ nhì rớt ra khỏi bao. Tại sao ngươi lại có hai mũi tên? Quận công giận dữ hỏi. Bởi vì nếu con trai ta chết bởi mũi tên thứ nhất, ta sẽ dành mũi tên thứ nhì xuyên thủng quả tim đen tối của ngươi. William Tell dũng cảm tuyên bố rồi bỏ đi cùng con trai.